Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 tại nhà tưởng niệm ở phường Gia Sàng.
Những năm gần đây, nguồn viện trợ quốc tế bị cắt giảm, việc điều trị của người nhiễm HIV/AIDS gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, một cánh cửa khác đang mở ra như tiếp thêm niềm hy vọng cho bệnh nhân nhiễm HIV. Đó chính là điều trị bằng thuốc ARV qua quỹ bảo hiểm y tế.
Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện sự chỉ dẫn quý báu của Bác, tin tưởng vào tương lai tươi sáng, vững bước trên con đường đi tới để thực hiện thành công con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, chiều ngày 19 tháng 8, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 tại nhà tưởng niệm ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; các đồng chí thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tri ân công lao to lớn của 60 cán bộ đội viên thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến chọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời nguyện ghi ơn các anh hùng liệt sĩ và công lao của các thế hệ đi trước, ra sức học tập, rèn luyện và công tác tốt, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn. Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu đã tham quan khu trưng bày tài liệu hiện vật về đại đội thanh niên xung phong 915 và hiểu rõ hơn về sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ khi tuổi đời mới 18 đôi mươi, với bao ước mơ khát vọng còn dang dở. Sự hy sinh anh dũng của các chị các anh đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bản hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam, mãi mãi đi vào lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Ngày 19 tháng 8, tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng 260 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 700 hội viên trên địa bàn thành phố. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển mạnh. Đầu nhiệm kỳ, hội có 11 chi hội với gần 300 hội viên. Đến nay hội có 18 chi hội với gần 700 hội viên ở tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố. Hội đã triển khai đầy đủ các chương trình do đại hội lần thứ 2 đề ra, đặc biệt là hoạt động hữu nghị nhân dân được hội thực hiện khá hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Hàng năm, hội đều tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên và nhân dân về mối quan hệ gắn bó mật thiết thủy chung Việt Nam Lào, hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu về mối quan hệ Việt Nam Lào v.v. Trong nhiệm kỳ qua, hội và các chi hội đã phối hợp với các tổ chức xã hội tổ chức được 7 chuyến tham quan giao lưu tại các tỉnh của nước bạn Lào. Những chuyến đi đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị Việt Nam Lào. Vào các dịp lễ Tết Bun Pi Mai, hội phối hợp cùng các trường có lưu học sinh Lào tổ chức vui Tết và tặng quà lưu niệm cho học sinh để các em yên tâm học tập, coi Việt Nam như chính quê hương của mình. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp hội, của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa 3, nhiệm kỳ 2019-2024.
Trong tháng 7, toàn ngành thuế tỉnh thu được 1.011 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất thu được 939 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng thu được 6.807 tỷ đồng, loại trừ tiền đất được 5.866 tỷ đồng, bằng 58% dự toán năm được giao, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018. có 3 chỉ tiêu thu chính trong 7 tháng đạt hoặc vượt tiến độ thu bình quân trong năm và tăng so với cùng kỳ, gồm thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương, tiền thuê đất. 3 chỉ tiêu thu không đạt tiến độ bình quân trong năm nhưng cao hơn so với cùng kỳ, gồm thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 2.203 tỷ đồng, thu thuế bảo vệ môi trường được 264 tỷ đồng, thu cấp quyền khai thác khoáng sản được 139 tỷ đồng. 2 chỉ tiêu thu không đảm bảo tiến độ thu bình quân và thấp hơn so với cùng kỳ, gồm thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh và thu nhập cá nhân. Riêng nguồn thu từ doanh nghiệp địa phương được 33 tỷ đồng, đạt 66% dự toán năm nhưng lại thấp hơn so với cùng kỳ, bằng 97%. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong những tháng cuối năm, ngành thuế đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó đáng chú ý là tăng cường phối hợp với các sở ngành chính quyền địa phương, quản lý chặt chẽ khoản nợ thuế, triển khai các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định, triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuế, đảm bảo tiến độ kế hoạch thanh kiểm tra năm 2019, tổ chức đôn đốc thu đầy đủ kịp thời các khoản thu phát sinh, các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan chức năng.
Ngày 19 tháng 8, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Liên Sơn, xã Sơn Cẩm phối hợp với Chi cục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc cây ăn quả cho trên 50 người là đội trưởng và xã viên của Hợp tác xã. Tại buổi tập huấn, cán bộ Chi cục đã hướng dẫn cho xã viên kỹ thuật chọn giống, trồng, chăm sóc một số loại cây ăn quả như cam, bưởi, ổi, xoài. Đặc biệt là kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ, phòng trừ sâu bệnh hại bằng thuốc vi sinh để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài lý thuyết, các học viên còn được thực hành ở vườn cây ăn quả của cơ sở, kết hợp giải đáp những vấn đề thường gặp trong thực tiễn, góp phần tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Hợp tác xã Liên Sơn hiện có trên 1.200 xã viên, trong đó có khoảng 65% các gia đình có diện tích đất từ 2 sào cho đến 1 mẫu trồng cây ăn quả với các loại cây như ổi, cam, bưởi, xoài, nhãn. Thông qua lớp tập huấn, giúp xã viên áp dụng vào trồng, chăm sóc cây ăn quả của gia đình, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế nông nghiệp cho người dân địa phương.
Cùng với việc triển khai tốt kế hoạch số 95 về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố, thời gian qua thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo thực hiện việc cải tạo, chỉnh trang vỉa hè các tuyến phố, góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh hiện đại. Cụ thể, thành phố đã giao cho Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị làm chủ đầu tư công trình, xây dựng bồn cảnh, lắp đặt điện trang trí, thiết bị tập thể dục và xây dựng bãi đỗ xe tại khu vực vỉa hè đường Lương Ngọc Quyến, đoạn trước cổng chính Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đến trước cổng khoa ung biếu của bệnh viện. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố bố trí cho sự nghiệp môi trường và đô thị. Hiện nay, đơn vị thi công đang khẩn trương thi công các hạng mục, phấn đấu hoàn thiện công trình trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2019. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp, tăng cường các tiện ích công cộng cho người dân trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian trước đây, các hoạt động chăm sóc điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS chủ yếu được các dự án của quốc tế hỗ trợ. Những năm gần đây, nguồn viện trợ quốc tế bị cắt giảm, việc điều trị của người nhiễm HIV/AIDS gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, một cánh cửa khác đang mở ra như tiếp thêm niềm hy vọng cho bệnh nhân nhiễm HIV, đó chính là điều trị bệnh bằng thuốc ARV qua Quỹ Bảo hiểm Y tế.
Thuốc ARV mà không được tài trợ thì có những người thì có hoàn cảnh thì người ta mua được bảo hiểm, nhưng mà như đối với bản thân tôi này cũng khó khăn.
Bản thân mình có thể mình không có khả năng điều trị nữa.
Việc khó khăn là việc điều trị và kinh tế nó rất hạn hẹp.
Ông Trương Bình Minh, trưởng khoa phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 3.800 người đang điều trị HIV/AIDS bằng thuốc ARV. Thuốc kháng virus ARV là giải pháp hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe của người nhiễm HIV và bảo vệ cộng đồng khỏi sự lây lan của dịch bệnh. Điều trị ARV sớm có thể làm giảm 41% mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội và giảm nguy cơ tử vong, giảm 96% nguy cơ lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục và giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 2%. Giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình và ngành y tế trong hoạt động điều trị và dự phòng. Các hoạt động chăm sóc và điều trị cho người bệnh HIV/AIDS chủ yếu được các dự án của quốc tế hỗ trợ. Những năm gần đây, nguồn viện trợ quốc tế bị cắt giảm. Để đảm bảo tính bền vững trong điều trị HIV/AIDS, chính phủ đã có chủ trương sử dụng nguồn từ Quỹ Bảo hiểm Y tế để thay thế. Bảo hiểm Y tế sẽ góp phần cùng với nguồn tài chính khác của nhà nước nhằm đảm bảo việc cung cấp thuốc điều trị thường xuyên cho những người không may nhiễm HIV.
Thực hiện theo cái chỉ đạo chung của chính phủ như Bộ Y tế thì chúng tôi đã chủ động triển khai cơ động này dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế, thì đã triển khai từ cuối năm 2016, tên là làm bước kiện toàn các phòng khám ngoại trú để ký hợp đồng với bảo hiểm y tế để triển khai thực hiện để khám chữa bệnh cho bệnh nhân từ cuối năm 2016.
Đến nay, toàn bộ 10 cơ sở đang khám và điều trị cho người bệnh HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh HIV/AIDS. Theo quy định hiện hành, trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV, người nhiễm HIV là người nghèo, người dân tộc thiểu số, được bảo hiểm chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Mức chi trả cho người cận nghèo, người đã nghỉ hưu là 95% và cho các đối tượng khác là 80%. Như vậy, người nhiễm HIV chỉ phải chi trả tối đa là 20% tiền chữa bệnh. Thêm nữa, cộng đồng người nhiễm HIV/AIDS khi mua bảo hiểm y tế được hưởng rất nhiều lợi ích trong nhiều dịch vụ y tế như khám bệnh, làm xét nghiệm HIV, mua thuốc ARV, điều trị dự phòng cho phụ nữ nhiễm HIV mang thai, điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội. Thực hiện công văn số 5789 ngày 1 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế về hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn quỹ bảo hiểm y tế năm 2019. Từ ngày 8 tháng 3 năm 2019, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có hai cơ sở được tiếp nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế là Bệnh viện A Thái Nguyên và Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Tại Bệnh viện A có 580 người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế được cấp thuốc ARV và tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên có 370 người nhiễm HIV/AIDS. Đây được xem là bước tiến lớn trong công tác phòng chống HIV/AIDS, giúp người nhiễm HIV được tiếp tục điều trị ARV khi không có nguồn tài trợ quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cấp phát thuốc ARV cho người có thẻ bảo hiểm y tế tại tỉnh Thái Nguyên cũng gặp phải một số khó khăn.
Trong quá trình mà cấp thuốc và làm thực tế cho bệnh nhân ấy, thì chúng ta thấy một số các khó khăn xảy ra. Thứ nhất là cái thông tin giữa bảo hiểm y tế của người bệnh với cái hồ sơ bệnh án đã sai lệch. Cái thứ hai là một số bệnh nhân là chưa chuyển được tuyến để khám chữa bệnh ngoại trú thì chưa thực hiện được. Tại vì do là trái tuyến, do có thể bệnh nhân ở ngoài tỉnh khác. Hoặc một số bệnh nhân nữa là có thẻ bảo hiểm nhưng cố tình giấu đi không là khai là mình có thẻ bảo hiểm. Nên một số bệnh nhân đó nó vẫn chưa thực hiện được bảo hiểm y tế. Thì chúng tôi đang tìm cách để giải quyết những cái khó khăn đấy. Tiếp tục theo sự chỉ đạo chung của Bộ Y tế cũng như Cục Phòng chống HIV/AIDS, tất cả những cái sai sót trong cái hồ sơ bệnh án thì tôi đã có công văn kiến nghị với Cục Phòng chống HIV/AIDS để sửa đổi những thông tin sai lệch đó để làm sao để thực hiện được bảo hiểm y tế cho bệnh nhân.
Khi sự viện trợ quốc tế thuốc ARV cho người nhiễm HIV/AIDS không còn thì người nhiễm HIV/AIDS cần phải trang bị cho bản thân một tấm thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng thuốc ARV và các chi phí liên quan đến điều trị. Các chuyên gia ước tính một người nhiễm HIV khi điều trị bằng thuốc ARV thì quỹ bảo hiểm y tế phải chi trả từ 6 đến 13 triệu đồng một người một năm cho tiền thuốc ARV và các chi phí xét nghiệm, thuốc nhiễm trùng cơ hội, chưa kể các chi phí khám chữa bệnh khác vì ai cũng có thể ốm đau và bệnh tật. Với bệnh nhân HIV/AIDS, điều trị ARV cần liên tục và suốt đời. Nếu không tham gia bảo hiểm y tế, người nhiễm HIV sẽ phải chi trả khoản kinh phí lớn hàng năm. Vì vậy, điều trị ARV thông qua quỹ bảo hiểm y tế sẽ là nguồn tài chính bền vững để người có HIV tiếp tục được điều trị với chi phí hợp lý.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, qua 50 năm thực hiện di chúc của Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ 20 và gần hai thập niên đầu thế kỷ 21, có thể rút ra những bài học sau đây.
Một là về tinh thần lạc quan và bản lĩnh khoa học cách mạng của Đảng. Bản di chúc của Bác được viết trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang ở trong giai đoạn ác liệt, khó khăn nhất. Niềm tin sâu sắc về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn. Bác đã truyền ngọn lửa niềm tin vào mỗi người dân Việt Nam và tạo nên sức mạnh to lớn để làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, đất nước ta phải khôi phục đất nước từ đống tro tàn đổ nát của chiến tranh. Từ những yếu kém, bất cập của cơ chế hành chính quan liêu bao cấp, từ nền kinh tế rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Chính trong hoàn cảnh đó, Đảng ta lại chứng tỏ bản lĩnh khoa học và cách mạng bằng việc khởi xướng và lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước mà trước hết là đổi mới tư duy kinh tế. Cuối những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa lâm vào thoái trào. Vượt qua cơn động đất chính trị trên thế giới, Một lần nữa, Đảng ta đã tỏ rõ bản lĩnh khoa học, cách mạng của mình để đưa đất nước đứng vững, tiếp tục tiến hành sự nghiệp đổi mới và đạt được những thành tựu to lớn và ý nghĩa lịch sử hơn 30 năm qua. Từ chỗ đất nước ở trong tình trạng làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta đưa đất nước vượt qua nhóm nước kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Hai là về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trong bản di chúc, Bác khẳng định đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Nhờ đoàn kết, Đảng đã lãnh đạo cách mạng nước ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vang dội trong thế kỷ 20 và gần hai thập niên đầu thế kỷ 21. Đoàn kết thống nhất trong Đảng cũng là một chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng. Là Đảng duy nhất cầm quyền, Đảng ta càng phải xây dựng củng cố sự đoàn kết thống nhất như trong bản di chúc của Bác nhấn mạnh, giữ gìn sự đoàn kết và nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Đoàn kết của Đảng chính là tấm gương cho cả hệ thống chính trị và là nhân tố quyết định bảo đảm đại đoàn kết dân tộc. Do vậy, Đảng ta thường xuyên thực hiện lời dạy của Bác để tiến hành công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Ngay trong nhiệm kỳ Đại hội 12 này, Đảng ta ban hành nghị quyết tại các hội nghị trung ương 4, 6, 7 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và ban hành quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương tại hội nghị Trung ương 8 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Ba là, trong di chúc của Bác về thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Để xây dựng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta phải thực hành dân chủ thực sự. Các nghị quyết của Đảng cũng nêu rõ thực hành dân chủ rộng rãi, nghĩa là phải dân chủ, thực sự tránh dân chủ hình thức, dân chủ phải tiến hành thường xuyên, dân chủ từ trung ương đến cơ sở. Nhưng Đảng ta cũng khẳng định theo nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin, dân chủ phải gắn với tập trung. Tập trung dân chủ là nguyên tắc sống còn và cũng là biện pháp tốt nhất để xây dựng Đảng ta. Kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện trong thực hành dân chủ hình thức hoặc lợi dụng dân chủ để truyền bá, phát tán những quan điểm, tư tưởng cá nhân xâm hại đến lợi ích chung, gây mất đoàn kết trong Đảng và trong xã hội. Thực hiện di chúc của Bác, Đảng ta cũng thường xuyên và nghiêm chỉnh tiến hành tự phê bình và phê bình. Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển của Đảng. Trong di chúc, Bác coi đây là biện pháp tốt nhất để củng cố phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Người yêu cầu tự phê bình và phê bình phải thường xuyên, nghiêm túc, không nể nang, đại khái qua loa, hình thức. Mục đích của tự phê bình và phê bình là giúp cho bản thân và đồng đội ngày càng tiến bộ hơn, tuyệt đối không vì mâu thuẫn cá nhân, động cơ cá nhân mà tiến hành phê bình theo kiểu vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, nhằm trù dập, đấu đá, hạ bệ lẫn nhau. Theo Bác, tự phê bình và phê bình là công việc thường xuyên, ngừng tự phê bình và phê bình, tức là ngừng tiến bộ. Bốn là, dành sự quan tâm đặc biệt sâu sắc với thế hệ trẻ. Đoàn viên thanh niên là những người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, là đội hậu bị tin cậy của Đảng. Họ là những hạt giống tốt sẽ nảy nở, vươn cao những mầm xanh cho đất nước, quê hương. Trong bản di chúc, Bác căn dặn, Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa, vừa hồng vừa chuyên. Bởi bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết. Bác nói công việc này quan trọng vì không ai khác ngoài thế hệ thanh niên sẽ kế tục sự nghiệp cách mạng. Công việc này cần thiết vì tính cấp bách trước mắt cũng như sự nghiệp lâu dài. Việc rèn luyện đạo đức cách mạng, việc xây dựng một thế hệ cách mạng đòi hỏi phải có thời gian của sự thử thách. Như trong nhật ký trong tù, Bác viết, gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Năm là, trong di chúc của Bác là sự chăm lo không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Sự quan tâm tới nhân dân là bổn phận trách nhiệm của Đảng, bởi lợi ích của Đảng không nằm ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Có như vậy, nhân dân mới có niềm tin vững chắc vào Đảng, một lòng một dạ đi theo Đảng để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc và hoàn thiện. Thực hiện di chúc của Người, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. Nếu năm 1990, bình quân thu nhập mới đạt 200 đô la Mỹ trên đầu người, thì đến nay đã đạt 2.600 đô la Mỹ trên một đầu người. Đảng ta đề ra phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và xây dựng nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Đã và đang được các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả. Bộ mặt đất nước từ các đô thị đến các vùng nông thôn đã có nhiều thay đổi, khởi sắc, nhất là từ khi Đảng, Nhà nước cho triển khai chủ trương xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước. Do vậy, niềm tin đối với Đảng ngày càng được nâng cao. 6 là tinh thần cống hiến cho lý tưởng cách mạng. Khi nói về việc riêng trong bản di chúc, Bác đã bộc bạch, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa cho Tổ quốc, cho cách mạng và cho nhân dân. Người cán bộ vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, không đòi hỏi một quyền lợi riêng cho mình, cống hiến trọn đời cho nhân dân, cho Tổ quốc. Vì vậy nhà thơ Tố Hữu đã viết về Bác, cuộc đời thanh bạch chẳng vàng son. Cuộc đời của Bác là một tấm gương sáng ngời, thể hiện những phẩm chất cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Chính vì vậy, Bộ Chính trị khóa 11 đã ban hành chỉ thị số 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị khóa 12 đã ban hành chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân học tập và noi theo. Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện sự chỉ dẫn quý báu của Bác, tin tưởng vào tương lai tươi sáng, vững bước trên con đường đi tới để thực hiện thành công con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Người đã lên tàu đi xa, khi quê hương còn chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa, khi bên nhà dòng ngày nước mắng, bước chân bác đất chốn này.
ngân bừng bừng. Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa. Khi quê hương còn chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m, nên đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 23 tháng 8. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 8 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Sở hữu kim cương chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Tháng 8 này, Doji Thái Nguyên đặc biệt áp dụng chương trình ưu đãi dành tới quý khách hàng mang tên Sở hữu kim cương hoàn toàn miễn phí. Ngoài mức giá cạnh tranh với kho kim cương lớn hàng đầu Việt Nam và những bộ sưu tập trang sức kim cương dẫn đầu xu thế hiện nay, từ ngày 10 đến 22 tháng 8 năm 2019, khách hàng mua kim cương viên, trang sức kim cương, trang sức ổ sẽ được hưởng chính sách đặc biệt từ Doji. Đổi hoặc bán lại nguyên giá kim cương viên, trang sức ổ, trang sức kim cương trong vòng 30 ngày. Đừng ngại ngần trước cơ hội sở hữu kim cương vô cùng hấp dẫn này. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji Thái Nguyên, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, hoặc xin liên hệ hotline 0889 494 555. Doji luôn tỏa sáng.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say goodbye wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.